USD Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ ba, thời tiết vẫn rất là đẹp và mùa xuân có lẽ đã thật sự đến rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy anh Đăng Khoa và quý thính giả, đó là cái dấu hiệu mà chúng ta nhìn thấy của mùa xuân là những cây đào ở trước cửa nhà hay là ở phía sau của người hàng xóm hay là chung quanh nhà của chúng ta. Mùa xuân đã đến rồi. Thời tiết rất là đẹp ngày hôm nay bên Dallas thì khỏi nói rồi, nguyên một tuần lễ chắc là ngày nào cũng tốt hết, phải đợi cho tới ngày thứ bảy có thể sẽ có mưa mà thôi. Ngoài ra thì ngày nào cũng vậy, có lúc lên tới 80+ độ rồi, tức là chúng ta sẽ cảm thấy ấm ấm vào giữa trưa, buổi tối tối thì hơi hơi mát mát, rất là đẹp và rất là dễ chịu. Quý vị biết là mùa này là hoa anh đào bên Hoa Thịnh Đốn nó nở rộ và nó bắt đầu cho cái mùa hoa anh đào mà người ta đến thăm viếng ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cái mùa hoa anh đào năm nay có thể là xảy ra vào ngày 27 tháng 3 cho tới ngày 31 tháng 3, tức là cuối tháng này. Thì du khách ở khắp mọi nơi trên thế giới là họ đến đây để mà chiêm ngưỡng những cái cành hoa đào tươi, màu sắc rất là đẹp. Cái thời điểm tốt nhất để mà đến tham dự cái lễ hội anh đào quốc gia, đó là cái lễ hội khai diễn từ ngày 17 tháng 3 và kéo dài cho tới giữa tháng 4 hoặc là khoảng 4 tuần lễ. Có nhiều sự kiện sẽ được tổ chức trong những cái dịp mà thời gian này. Nổi bật nhất là cái diễn hành lễ hội ăn đào từ ngày trong cái ngày 14 tháng 4, từ 10 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Thì người ta tính là cái ngày hoa nở rộ là theo cái thời điểm, tức là 70% cái cây hoa ăn đào ở bên Hoa Thịnh Đốn dọc theo cái bờ hồ Tidal Basin nó sẽ nở. Và mỗi một năm như vậy thì nó thay đổi theo từng thời kỳ, tùy cái thời tiết lúc bấy giờ của năm đó. Thì năm nay người ta dự trù là hoa đào sẽ nở sớm, nhưng mà nhiệt độ trong những cái tuần này nó lại giảm, khiến cho người ta dự đoán là cái mùa đúng mà cái ngày nở rộ đó nó sẽ được giảm xuống vào cuối tháng 3. Và cuối tháng 3 đầu tháng 4 thường là cái thời điểm mà Hoa Thịnh Đốn ở Hoa Kỳ người ta thấy là rực rỡ hoa anh đào, đi đâu cũng thấy có hoa anh đào. Và trong lịch sử thì có một năm được xem là hoa đào nở sớm nhất là vào ngày 15 tháng 3. Và muộn nhất là xảy ra vào năm 1958, nó nở đợi cho tới ngày 18 tháng 4 nó mới nở hết. Và hoa đào Hoa Thịnh Đốn một năm chỉ nở có một lần mà thôi. Mà mỗi một lần như vậy nó kéo dài khoảng vài tuần lễ. Tùy theo cái thời tiết, nếu mà tốt thì nó kéo dài. Và cái lễ hội ăn đào ở Hoa Thịnh Đốn là cái lễ được gọi là ghi nhớ cái tình hữu nghị. Là bởi vì đó là Tokyo họ tặng cho Hoa Thịnh Đốn 3.020 cái gốc hoa đào để mà Hoa Thịnh Đốn trồng vào năm 1912, bao gồm có là 12 chủng loại hoa đào khác nhau. Và bây giờ chúng ta thấy là ở Hoa Thịnh Đốn đầy dãy những hoa đào, và người ta tổ chức từ năm 1935, cái nhóm dân sự cũng như là chính quyền địa phương họ tổ chức lễ hội chính thức đầu tiên là lễ hội hoa anh đào. Thành ra là quý vị nào mà có ghé qua Hoa Thịnh Đốn vào cái thời gian này rất là lý tưởng để quý vị nhìn thấy được hoa chỗ nào cũng có. Nhưng mà tiểu bang Texas của chúng ta cũng có nhiều hoa đào lắm anh Đăng Khoa, anh thấy là giờ cũng nở nhiều lắm.
Dạ vâng. Cái thời tiết năm nay thì ở bên Hoa Thịnh Đốn, tại vì thật ra thì đến bây giờ thì ở ngoài, ở bên các cái tiểu bang ở trên đó thì vẫn còn rất là lạnh, cho nên là người ta nói là năm nay thì hoa anh đào sẽ nở trễ hơn. Tuy nhiên thì đúng như vậy, mỗi một năm như vậy thì ai cũng nếu như có cơ hội thì đều đổ về Hoa Thịnh Đốn vào giữa khoảng tháng 3 cho tới giữa tháng 4 là cái khoảng thời gian mà cái hoa anh đào nó nở đẹp nhất. Và chúng ta chỉ ngắm thôi, tại vì nếu như mà hái cái hoa anh đào này á, thì bị phát hiện á, là sẽ vi phạm luật, bị phạt tiền và có thể bị ngồi tù. Cho nên rằng là cái này là tốt nhất là nhìn và ngắm và chụp hình thôi, chứ đừng có hái, tại vì hái như vậy thì cũng rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì cũng có một phần tin mà muốn gửi đến cho quý thính giả trong chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay. Liên quan về y tế thì nhiều cái người nha sĩ Hoa Kỳ có nguy cơ phải chết bởi vì cái căn bệnh liên quan đến phổi, và đặc biệt rằng là cái căn bệnh này nó được xem là hiếm có. Thì tại một bệnh viện ở bên tiểu bang Virginia thì có 7 bệnh nhân đã qua đời và 2 người khác thì đang chết dần bởi vì một cái căn bệnh phổi phát triển nhanh chóng, hiếm thấy và không thể nào trị dứt, mà nó chỉ có thể kéo dài sự sống mà thôi. Cái căn bệnh này có tên là Idiopathic Pulmonary Fibrosis, gọi tắt là IPF, và trên toàn Hoa Kỳ thì có khoảng 200.000 người đang mắc cái bệnh này. Thì cái bệnh viện tại Virginia có một cái điểm tương đồng của một nhóm nhỏ bệnh nhân đến điều trị trong thời gian 15 năm qua, đang làm cho các cái giới chức của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh CDC của chính quyền liên bang Hoa Kỳ lo âu. Đó là 8 người trong 9 người nói trên là những người nha sĩ, và người thứ 9 là một cái nhân viên phụ tá nha khoa. Thì những cái người làm việc trong ngành nha khoa có cái mức độ rủi ro bị bệnh này cao 23 lần so với những cái người dân của Hoa Kỳ. Đó là theo cơ quan CDC đưa ra một cái bản công bố vào tuần trước. Và có điều, các cái điều tra viên nói rằng là có một cái điều gì đó trong cái môi trường nơi mà những cái người này làm việc đang coi như là ảnh hưởng và đang đầu độc tới những người này. Tuy nhiên thì vẫn không thể xác định được đó là gì. Thì cái căn bệnh này á, IPF này á, sẽ làm cho 2 cái lá phổi sẽ có các cái vết sẹo, và lâu dần á, thì phổi của các bệnh nhân sẽ gặp khó khăn khi mà cố gắng đưa các cái oxygen tới các cơ quan quan trọng như là tim và não. Thì vào tháng 4 năm 2016 thì một nha sĩ ở bên tiểu bang Virginia được chẩn đoán là bị IPF và đã đến điều trị tại một bệnh viện chuyên môn, cũng như là đã gọi cho CDC để mà có lời cảnh báo hết sức quan trọng. Và một số người khác làm việc trong ngành nha thì cũng đã được điều trị ở nơi này. Thì các cái điều tra viên đang cố gắng tìm hiểu rõ hơn và thấy rằng là trong 900 bệnh nhân bị căn bệnh phổi hiếm gặp này thì từng điều trị coi như là số năm lên tới là 21 năm, và trong đó thì có tới 9 bệnh nhân làm việc cùng ngày. Cái thời gian sống sót trung bình nếu như mà chẩn đoán bị mắc cái căn bệnh phổi này á, là từ 3 tới 5 năm. Tuy nhiên thì trước đó các cái bệnh nhân sẽ có các cái biểu hiện như là khó thở, thường xuyên ho khan, giảm cân, đau khớp xương, bắp thịt, ngón tay và chân bị cong queo. Và CDC nói rằng là trong trường hợp của cái vị nha sĩ mà đã thông báo cho họ, thì cái người nha sĩ này không hề hút thuốc. Tuy nhiên thì trong 40 năm làm việc thì ông không có đeo các cái mặt nạ bảo vệ có cái bộ phận lọc khí thở. Và trong 20 năm sau cùng thì ông có đeo cái khẩu trang, nhưng mà có lẽ là đã quá muộn và không thể nào đủ để ngăn cản cái việc hít vào cái chất độc hại, và cơ quan CDC cho hay. Và cơ quan này cũng hy vọng là các cái giới nha sĩ sẽ lưu tâm hơn về cái việc mà đeo các cái mặt nạ bảo vệ trong một số trường hợp, và chú ý đến việc là thông thoáng cái không khí ở nơi làm việc. Bởi vì thì đến khi mà phát hiện ra thì nếu như mà lúc đó chúng ta có bảo vệ thì cũng đã quá muộn rồi. Cho nên là khi mà bắt đầu bước chân vào các cái ngành về y khoa thì tốt nhất chúng ta nên bảo vệ bản thân mình. Tại vì nếu như mà đã bị ảnh hưởng, đã bị bệnh thì sau này việc chữa trị cũng sẽ rất là khó và cũng rất là tốn kém. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, chúng ta cần phải chữa trị trước, nhất là ngăn ngừa những cái bệnh tật, mà đặc biệt là những cái bệnh tật mà nó có thể nguy hiểm đến tính mạng, và nhất là những cái căn bệnh mà chúng ta thấy gọi là căn bệnh kinh niên. Vấn đề mà mua bảo hiểm y tế cũng là một cái vấn đề quan trọng nữa. Chúng ta không có bảo hiểm, nhất là những vị mà có bệnh đó, thì rất là tốn kém. Trên trang nhất của tờ Dallas Morning News, thực sự là chúng tôi cũng không có biết là cô Đào đóng phim người lớn là Stephanie Clifford lại sống ngay trong tiểu bang Texas của chúng ta, rất là gần thành phố Dallas ở bên Forney. Thì các giới chức của tiểu bang Texas là họ đang điều tra xem coi là cái thị thực chữ ký trong cái văn kiện, trong một cái thỏa thuận đồng ý với lại cô Stormy Daniels có thực sự là đúng cách hay không. Cô Đào này đã ký một cái thỏa thuận là sẽ không có tiết lộ về cái vụ mà tình ái giữa cô và Tổng thống Donald Trump. Thì cái vấn đề thị thực chữ ký này bây giờ nó được đưa ra về cái thỏa thuận giữa luật sư riêng của Tổng thống Trump là ông Michael Cohen và cô đào đóng phim Người Lớn Này tên thật là Stephanie Clifford. Thì cái thị thực chữ ký này nó ở thành phố Forney, tức là rất là gần với lại thành phố Dallas, nơi mà cô đào Daniel này sống, nhưng mà không có ký, cũng như là đề ngày đúng vào năm 2016, bởi vì nó được xem là đã hoàn tất một vài ngày sau đó, trước khi mà cái cuộc bỏ phiếu tổng thống bắt đầu. Thì cô này cũng không có cung cấp đầy đủ các văn kiện đúng theo cái nguyên tắc của tiểu bang Texas. Thì khi mà thị thực chữ ký như vậy thì cái người mà thị thực là một cái nhân chứng thứ ba, là sẽ phải bảo đảm thực sự là cái người ký cái văn kiện đó phải là cái người đúng là cái người đó. Thì theo đúng như là luật pháp của tiểu bang Texas, thì nếu cái vấn đề mà ngoài cái việc là đóng dấu lên trên cái văn kiện đó còn phải có chữ ký cũng như là đề ngày hẳn hoi thì nó mới có hiệu lực, và đồng thời là phải cung cấp cái giấy xác định là cái người ký tên đó thực sự là cái người đó hay không. Thì trong một cái bản, một cái lá thư từ cái cơ quan về cấp bây giờ về cái quyền gọi là thị thực chữ ký, tức là thư ký của tiểu bang, thì họ cũng xác định là bây giờ cái cơ quan này đang điều tra xem coi là cái giấy văn kiện đó nó có đầy đủ cái pháp lý hay không. Thì cái bản thỏa hiệp giữ im lặng này đó mà chúng ta có thể đọc được ở trên mạng internet và được đăng vào tuần vừa qua, thì ông luật sư của Tổng thống Donald Trump là ông Cohen cũng đã biết được rằng là ông đã trả cho bà Daniel một cái số tiền là 130.000 Mỹ Kim để mà bà này giữ im lặng, không có được tiết lộ về cái mối tình ái giữa bà và Tổng thống Donald Trump. Thì vào ngày hôm qua, tờ New York Times cũng có đăng một cái bản tin nói rằng là cái bà này bây giờ đó là bà đưa ra cái ý kiến là bà sẽ trả lại cái số tiền 130.000 đó cho vị luật sư kia để mà trả lại cái quyền tự do bà có thể phát biểu hoặc là bà có thể tiết lộ về những cái thông tin giữa bà và Tổng thống Donald Trump như thế nào. Chắc là bà này cũng muốn đòi tiền thêm, chứ còn 130.000 thì không ăn thua gì hết. Anh Đăng Khoa.
Đúng như vậy, nếu bây giờ nói thẳng ra là tôi muốn thêm tiền thì nó hơi kỳ, cho nên là bà chọn cái lý do rằng là trả lại số tiền, nhưng mà có thể là sẽ có một cái sự coi như là một cái giao dịch giữa cái người luật sư của Tổng thống Trump với cái người này để mà chấp thuận trả thêm một cái số tiền cao hơn 130.000. Chứ nếu không thì sẽ rất là phiền phức cho Tổng thống Donald Trump, bởi vì trong thời gian vừa qua thì ông cũng gặp quá nhiều các cái rắc rối cả về cái chính trị cũng như là về cái đời sống riêng tư của ông. Và nếu như bây giờ tiếp tục thêm cái vụ này, nó đã coi như nó kéo dài cũng một thời gian giằng co rất là nhiều rồi, thì có lẽ là chúng ta cũng phải chờ xem là trong thời gian sắp tới, nếu như mà từ từ không thấy nhắc đến nữa thì chúng ta biết rằng là có lẽ là đã có được cái số tiền nó tương đương, còn không á mà quyết định rằng là bà này bà không có muốn che giấu cái sự thật này, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là khó khăn cho Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.